Chương 613, hợp kích tùy ký địch. Chiến lý giải nội dung trên bia đá là tìm kiếm 7 người có liên kết với nhau và có thể sử dụng tùy ký tổng hợp. Sau đó, thông qua 7 người này để biết được ý nghĩa của nửa câu sau. Tìm đường sống trong cõi chết, nghĩa là khi bị vây vào tuyệt cảnh, con người mới có thể phát hiện ra một con đường sống khác. Tuy nhiên, bí mật về vĩnh sinh không đơn giản như vậy. Hảo Nguyệt Thương khung rõ ràng không phải người bình thường, nhưng trí nhớ của hắn có vẻ bị tổn thương, không thể nhớ được nhiều nội dung. Dưới sự chỉ đạo của hắn, Địch Chiến đã tìm được 4 người có khí tức tương hợp. 4 người này sau khi gặp mặt, Địch Chiến phát hiện họ đều tu luyện cùng một loại công pháp vô danh. Địch Chiến suy đoán rằng truyền thuyết về vĩnh sinh này có liên quan đến việc tìm kiếm 7 người tu luyện loại công pháp đặc biệt này. 4 người bị Tôn Ngộ Không đánh bại chính là 4 người tu luyện công pháp này. Tôn Ngộ Không không ra tay sát hại, chỉ khiến họ bị tổn thương do ngón tay vàng bị Trư Bát Giới nuốt. Nếu không, Địch Chiến đã liều mạng với Tôn Ngộ Không. Trước đó, 4 người này khi tu luyện cùng nhau, đột nhiên phát hiện ra một luồng khí tức tương đồng xuất phát từ hướng lễ Phật Tông. Không nghi ngờ gì nữa, có người thứ năm tu luyện loại công pháp này đang ở gần lễ Phật Tông. Do đó, Chiến Phật Tông mới có hành động chèn ép lễ Phật Tông và các tông môn xung quanh. Tuy nhiên, cho đến nay, Chiến Phật Tông đã thu nạp một lượng lớn đệ tử từ mười mấy tông môn bao, gồm cả lễ Phật Tông, nhưng vẫn không tìm ra người đó. Hơn nữa, khí tức của người đó cũng biến mất trong thời gian gần đây. Vài ngày nay, Địch Chiến đang lên kế hoạch huy động toàn bộ lực lượng của tông môn để đánh bại lễ Phật Tông hoàn toàn, sau đó từng người một tìm kiếm. Hắn nhất định phải tìm ra người đó. Tôn Ngộ Không nghe xong, trong lòng lại dậy sóng. Bỏ qua việc Địch Chiến gây chiến lớn chỉ vì một truyền thuyết vĩnh sinh hư vô mờ ảo, hãy nói về bản thân truyền thuyết này, đối với nhiều người, đây chỉ là một truyền thuyết không thực tế được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên, khi nghe vào tai Tôn Ngộ Không, mọi chuyện lại hoàn toàn khác, bởi vì Tôn Ngộ Không đã từng gặp qua một nhóm người, họ có thể được coi là vĩnh sinh, bởi vì không ai có thể giết chết họ, chỉ cần vũ trụ này không hủy diệt, thọ mệnh của họ sẽ là vĩnh hằng. Đám người này chính là Minh Thần Quân. Tuy rằng phần lớn Minh Thần Quân là khôi lỗi và không được tính là người, nhưng vẫn có hơn 10 tiểu đội trưởng là người sống. Họ là những người bất tử theo một nghĩa khác. Truyền thuyết về vĩnh sinh của Phật Liên Tịnh Thổ Giới nghe có vẻ như đang nói về Minh Thần Quân. Xiên xích trên người Minh Thần Quân ban cho họ năng lực vĩnh sinh. Hơn nữa, 4 người Chiến Phật Tông sử dụng tuyệt kỹ mà chỉ có Minh Thần Quân mới có thể sử dụng. Chuyện này hiển nhiên có liên quan mật thiết. Đầu tiên, một người trong Chiến Phật Tông sử dụng Cửu Tắc Quyết xuất hiện, sau đó là 4 người có thể sử dụng tuyệt kỹ hợp nhất của Minh Thần Quân. Họ đang tìm kiếm người thứ năm để hợp nhất sử dụng tuyệt kỹ này. Cùng với truyền thuyết về vĩnh sinh của Phật Liên Tịnh Thổ Giới, Tôn Ngộ Không khẳng định đây không phải là trùng hợp, mà có một liên kết tất yếu nào đó. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một chuyến đi về phía Tây đơn giản, nhưng giờ đây lại đột nhiên phát hiện ra những chuyện này. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không còn chú ý đến một điểm. Theo lịch sử, Minh Tôn dẫn dắt Minh Thần Quân đến từ vũ trụ khác. Minh Tôn dự định chiếm lĩnh vũ trụ này nên đã đại chiến với các tộc vũ trụ do người khai sáng cầm đầu. Sau trận chiến đó, Minh Thần Quân gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, số còn lại bị vây hãm ở tuần thiên giới. Vậy 4 người với công pháp hợp nhất kia rốt cuộc là từ đâu mà đến? Tôn Ngộ Không cũng hiểu rõ rằng truyền thuyết về vĩnh sinh này là sai. Có lẽ ý nghĩa ban đầu của truyền thuyết là tìm kiếm Minh Thần Quân bị vây hãm ở tuần thiên giới. Vì họ nắm giữ bí mật về sự vĩnh sinh, nhưng qua nhiều đời truyền miệng, nội dung đã biến thành như hiện tại. Bí mật về tuần thiên giới và Minh Thần Quân cũng có một điểm đáng chú ý. Tuần thiên giới từ khi thành lập chỉ mở ra một lần, chính là lần thí luyện tuần thiên giới này. Vậy bí mật về Minh Thần Quân đã được truyền ra ngoài như thế nào? Nói cách khác, ai là người truyền ra truyền thuyết này? Địch Chiến dường như không biết nhiều về điều này. Chỉ có thể chờ 4 người kia tỉnh lại để hỏi thăm cẩn thận. Trong khi Tôn Ngộ Không suy nghĩ, Địch Chiến vẫn đứng ở cửa, cúi đầu, tỏ ra vô cùng kiên kỵ với Tôn Ngộ Không. Nhìn Địch Chiến, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy người này cũng rất đáng thương. Mọi toan tính của hắn trong mắt mình chỉ là một trò cười. Lắc đầu, Tôn Ngộ Không nói với Địch Chiến, truyền thuyết về vĩnh sinh của Phật Liên Tịnh Thổ Giới hoàn toàn là sai lầm. Ở thế giới này, không thể tồn tại thứ gì gọi là vĩnh sinh. Cho nên ngươi nên từ bỏ những kế hoạch này, đừng vì ảo vọng mà đi vào tà đạo. Tôn Ngộ Không có thiên địa hỏa nhãn nên nhìn ra Địch Chiến đã tin tưởng vào sự vĩnh sinh. Vì truyền thuyết này và tấm bia đá, cùng với việc tìm được 4 người kia, với trạng thái này, hắn có thể làm bất cứ điều gì. mà hiện tại hắn khuất phục Tôn Ngộ Không, một phần là vì thực lực của Tôn Ngộ Không, một phần là vì hắn muốn sống sót, hắn tin rằng mình đã tìm được phương pháp vĩnh sinh, nên có thể chịu đựng mọi nhục nhã trước khi đạt được mục đích. Tôn Ngộ Không hiểu rõ suy nghĩ của Địch Chiến, nên mới nói ra lời này. Địch Chiến gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại khịt mũi coi thường. Những gì hắn nói trước đây phần lớn là sự thật, chỉ có một điểm che giấu. Đó là hắn đã tìm được 6 người có thể sử dụng tuyệt kỹ hợp nhất, chứ không phải 4 người. Hai người kia chính là thủ hộ giả tầng 2 tàng báo cát. Tuy rằng bị Tôn Ngộ Không đánh bại, nhưng họ vẫn không chết. Tôn Ngộ Không vì suy nghĩ nhiều, nên không chú ý tới điều này. Địch Chiến, ta biết suy nghĩ của ngươi, tu vi và tầm nhìn của ngươi còn hạn chế, nên không thể tiếp cận và hiểu được nhiều bí mật. Tuy nhiên, ta khẳng định rằng sự vĩnh sinh mà ngươi theo đuổi thực sự tồn tại trên một phương diện nào đó. Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, ta đã tận mắt nhìn thấy những người như vậy. Họ không chỉ sở hữu tuổi thọ vĩnh hằng mà còn có thân thể bất tử, gần như không thể bị tiêu diệt bằng bất kỳ phương pháp nào. Tuy nhiên, con đường vĩnh sinh này không phải là con đường chính đạo. Biểu cảm của Địch Chiến liên tục thay đổi khi Tôn Ngộ Không nói, từ kinh ngạc, nghi ngờ, đến sợ hãi và khinh thường. Tất nhiên, Tôn Ngộ Không đều nhận ra những cảm xúc này. Lại một lần nữa thở dài, Tôn Ngộ Không thấu hiểu, là một con người ai cũng khao khát sự vĩnh sinh khi đối mặt với cái chết. Địch Chiến hiện tại chẳng khác gì chính mình năm xưa, khi đó, Tôn Ngộ Không cũng tin rằng có phép thuật trường sinh bất lão trên đời và miệt mài truy tìm. Hiện tại, Tôn Ngộ Không đã hiểu rõ rằng phép thuật trường sinh bất lão mà hắn có được trước đây chỉ là một loại pháp thuật kéo dài tuổi thọ và tránh được tai ương. Nó chỉ có thể kéo dài tuổi thọ chứ không thể mang lại sự bất tử thực sự. Để đạt được sự vĩnh hằng trong sinh mệnh, chỉ có một cách duy nhất, đó là đi đến điểm cuối cùng của con đường chí tôn, trở thành một tồn tại vĩnh hằng thực sự. Chính vì Địch Chiến có nhiều điểm tương đồng với chính mình năm xưa nên Tôn Ngộ Không mới nói nhiều như vậy. Ta biết ngươi không tin, bởi vì trước đây ta cũng tin rằng có phép thuật trường sinh bất lão trên đời. Nhưng khi tu vi của ta đạt đến một cấp độ cực cao, ta mới nhận ra rằng những gì ta gọi là trường sinh trước đây đều là ảo vọng. Địch Chiến, ta có thể nói cho ngươi biết, ta đã từng đi qua một nơi, nơi đó cao cấp hơn cả thế giới cao cấp, hay thậm chí là thần quốc. Nơi đó có một nhóm người, tất cả đều bất tử. Tuy nhiên, họ chỉ là những con gia súc bị người khác chăn nuôi. Lời nói của Tôn Ngộ Không khiến Địch Chiến bán tín bán nghi. Tôn Ngộ Không nói hết lời, nhìn thấy sự kiên định của Địch Chiến, cũng đành từ bỏ. Dù sao, hắn không phải sư phụ, không có sứ mệnh độ hóa chúng sinh. Nếu Địch Chiến kiên quyết như vậy, hắn cũng chẳng nói gì được. Thôi, nói với ngươi cũng vô ích. Lễ Phật Tông có ơn với sư phụ ta, mà chiến Phật Tông của ngươi lại là đại họa của Lễ Phật Tông. Do đó sáng mai, ngươi phải giải tán chiến Phật Tông này, và vĩnh viễn không được thành lập bất kỳ tông môn nào nữa, nếu không ta sẽ diệt ngươi. Cảm nhận được uy hiếp trong thức hải, sắc mặt Địch Chiến tái nhợt, chán nản ngã xuống đất. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra rằng Tôn Ngộ không chỉ yêu cầu hắn giải tán tông môn chứ không nói tất cả mọi người phải rời đi. Hắn chỉ cần mang theo Hạo Nguyệt Thương Khung và 6 người kia là được, chờ đến khi hắn đạt được năng lực vĩnh sinh. Chẳng phải có thể dễ dàng tiêu diệt Tôn Ngộ Không này sao? Tôn Ngộ Không cũng không đi để ý tới suy nghĩ trong lòng Địch Chiến, phất phất tay nói, ngươi đi đem 4 người bị ta đánh bại kia mang tới, ta có một số việc hỏi bọn họ. Địch Chiến trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không muốn giết 4 người kia, thế nhưng nghĩ lại Tôn Ngộ Không nếu muốn giết chết người chết kia, làm sao có thể phiền toái như vậy? Rất nhanh, 4 người kia đã bị dẫn tới. Lúc này, người chết kia đã tỉnh, chỉ bất quá thân thể thập phần suy yếu. Mà sau khi Tôn Ngộ Không hỏi một phen, liền phất tay sai người dẫn 4 người đi xuống. Năng lực trời sinh thật đúng là kỳ quái a. Trời sinh đã có loại năng lực có thể cùng người khác thi triển tuyệt kỹ, chẳng qua cùng người khác hợp lực thi triển, hiệu quả tối đa tăng lên 3 thành. Mọi người cùng loại khí tức này sử dụng thì có thể tăng lên gấp đôi, nhân số không nhiều hơn, một người uy lực liền tăng lên gấp đôi. Chắc không được 4 gã hợp đạo đỉnh phong có thể phát ra công kích hóa đạo trung giai. Xem ra Phật Liên tịnh thổ này cũng có rất nhiều bí mật a. À, quên đi, trời sắp sáng, cũng nên trở về.